Thế cho nên thì dù mình mới thấy rằng là nhan nhản dưới một cái chế độ độc tài nào đó, người ta có thể tố cả bạn bè thân tín của người ta có thể tố được cả thầy tổ của người ta có thể tố được đủ thứ. Thì đó chính những cái lúc nguy hiểm, Đức Phật mới nói là nguy hiểm chỉ giới nan. Cho nên khi mình không tin nhân quả đó, thì đến cái lúc mình nguy hiểm vô cùng, đến tánh mạng của mình vì sự an nguy của mình có thể làm ác, vì sự an nguy của vợ con mình có thể làm ác. Ví dụ một kẻ nào nó nắm vợ con mình trong tay, nó bảo bây giờ mình phải làm như vậy, còn không nó giết vợ con mình, thì mình chắc chắn mình có thể làm ác. Để chỉ có một người nào mà thâm tín nhân quả cực kỳ, người đó mới đúng nghĩa là thiện. Tại vì người đó chắc chắn không dám làm ác, bởi vì người đó biết nhân nào là quả này. Và cái người thâm tín nhân quả lại hiểu thêm một điều như vậy này: với nhân thiện thì quả thiện phát sinh. Cho nên thế mình làm thiện mà sống hay chết, sống chết đó đều là phước. Mà hết mình làm ác, sống hay chết, sống chết đó đều là họa. Chưa chắc sống mà hơn chết. Cho nên khi mà Tử Cống hỏi Khổng Tử, đồng bảo là con có bao giờ có thể được nghỉ ngơi không? Khổng Tử nói không. Nếu quân tử có thể được nghỉ ngơi như tụi con học đạo thì có thể nghỉ ngơi được không? Và bậc quân tử như thầy cũng có được nghỉ ngơi không? Khổng Tử nói không. Tử Cống nói thế chừng nào cũng được nghỉ ngơi? Khổng Tử chỉ ra Bát Tha Ma nhìn nấm mồ kia kìa. Chừng nào ra trong đó thì được nghỉ ngơi. Tử Cống bảo hay thay, cái chết nó lớn như vậy, bởi vì cái chết nó giúp cho kẻ thiện được nghỉ ngơi, kẻ ác ngừng làm ác. Thế cái chết cần lắm. Bởi vì cái người học đạo thiện, hôm qua tôi nói người học đạo là người đi đường xa, cánh nặng đi đường xa. Cái người học đạo với người đó, người ta phải làm cái việc thiện, người ta phải tận tụy làm việc thiện cho đến hơi thở cuối cùng. Thế cái người hành đạo với người đó tội nghiệp là họ lắm, họ không có về hưu, và họ phải làm liên tục như vậy. Và như vậy họ chỉ được nghỉ ngơi bao giờ? Chết. Thì cái chết đối với những người làm thiện là một sự yên nghỉ đúng nghĩa. Nhưng mà cái chết đối với kẻ làm ác là ngưng cái ác của tên nó ở thế gian này. Cho nên chung quy đối với kẻ thiện lẫn người ác, cái chết đều có ích hết. Cho nên Yến Anh mới bảo là đừng có sợ chết. Hay là như Trường Hoàng Độ có làm bài thơ về sống chết thì nhá, mà ngài làm cũng rất hay. Tôi không nhớ hết thôi, nhưng mà ngài chỉ có nói là đừng có sợ chết, là bởi vì chết đang mang từ lúc mới phôi thai, nào đâu phải đến năm mồ mới chết. Tức là cái chết nó mang theo mình từ ngay từ cái lúc mình còn là cái mầm thai trong bụng mẹ, chứ đâu có phải là đợi cho đến khi mình ra tới bờ biển mới là chết đâu. Đó. Tại vì khi có sống là từ khắc có chết rồi, khi mình có cái sống có hình hài là mình đã mang sự chết sẵn ở trong người rồi, mình đã mang cái mầm chết ở trong người rồi. Bởi vì cái sự sống nó chỉ đi đến một đường thôi, đó là chết. Cho nên ngài mới bảo là đừng có sợ chết, tại vì cái chết nó đã vốn sẵn, nó đã có mang sẵn ở trong mình, là cái mầm chết nó đã mang sẵn như vậy rồi thì sợ làm chi nữa. Đừng có sợ nó, mà hãy nhìn cuộc đời mưa tuyết gió sương, lòng thanh thản như chim hoa người gỗ. Hãy nhìn tất cả những cái thăng trầm của thế gian này mà để lòng mình thanh thản như là con chim, như đóa hoa, như người gỗ. Như đóa hoa chẳng hạn, như lời của Dalai Lama nói vậy. Khi mà tôi xem truyền hình bên Pháp mà họ phỏng vấn, thì có một người họ phỏng vấn, họ bảo vậy là tại sao ngài là một ông Pháp, tức là một vị giáo hoàng, mà kiêm là một nghĩa là president của một quốc gia như vậy, tức là vừa là tổng thống của đời, vừa là ông giáo hoàng của đạo, một lần hai trách nhiệm lớn lao như vậy, trọng trách của một quốc gia bị diệt vong, bị xâm lăng, tức là cái trọng trách tranh đấu đó nó nặng nề cái cùng, mà tại sao ngài lúc nào cũng cười, lúc nào cũng an vui, không thấy một nét lo âu hằn học gì hết, tại sao vậy? Cái ngài ngồi mỉm cười như là ngài hằng mỉm cười vậy, và đó là cái bí mật riêng của cái bí mật của riêng tôi. Nhưng mà có một ông hiền triết Ấn Độ bảo rằng đối với mọi sự việc, nếu mà mình giải quyết nó được thì dĩ nhiên mình cần phải lo, tại mình giải quyết được. Mà nếu mình không giải quyết nó được thì mình lo cũng vô ích, cho nên chung cục chẳng cần phải lo. Tại vì lo được thì không cần lo, mà nếu lo được lo làm chi bất tâm, cho nên chung cục cũng cần lo. Hơn nữa ngài móc ở dưới lên cái đóa hoa hồng là bởi vì người Pháp phải tặng hoa lắm. Thì cái lúc có lẽ ngài vô trong cái đài truyền hình thì mấy người đó người ta tặng ngài hoa. Cái ngài rút ngay ở dưới cái bàn ngài đang ngồi lên một đóa hoa hồng hơn nữa giống như chiếc hoa này. Giả sử quý vị nhìn nó đang tươi tốt như vậy, giả sử hôm nay đây á trời đang quang đãng, nó cũng tươi tốt, mà tin thời tiết có báo rằng là ngày mai đây phong ba sẽ rùng rập, sẽ có bão lớn. Cái đóa hoa không vì vậy mà héo mòn trước khi cơn bão đi. Nó vẫn tươi tỉnh cho đến phút chốc, cho đến khi nào bão đến thì đến. Đừng nên như vậy. Lo làm chi trước? Ở người ta mới nghe mới báo bảo sang năm chết, và chết từ năm nay rồi. Nghe thầy bói quỷ cốc tiên sinh hiện lên mà nói mình bảo là mai mà sang năm ông chết, là ngay giây phút này mình chết rồi. Đó. Mình chết ngay từ năm nay rồi chứ đâu cần phải đợi đến sang năm nữa. Rồi nghe mà tháng sau có họa là cả suốt cái tháng đó là ăn cơm không được, là ngủ không yên. Cho nên phải tập như vậy, tập như đó hoa để cho nên lòng thanh thản như chim hoa người gỗ. Thế thì khi mà mình có một cái niềm thâm tín nhân quả thực sự thì mình mới đúng nghĩa là cái người lương thiện. Bởi vì đối với mình sống chết cũng đều là phước, bởi vì mình biết chắc chắn cái quả nó là quả thiện đó. Bởi cái nhân thiện nó tạo quả thiện, cho nên vì vậy không sợ chết, vì vậy mà không nao núng. Cho nên thánh nhân người xưa, chứ đừng có nói là cái người hiểu đạo, thánh nhân người xưa mà còn chẳng sợ chết, còn thường thường chủ trương là coi cái chết nhẹ như lông hồng, hay là như vậy trung thượng sĩ bảo sinh tử nhàn như dĩ, sống chết nhẹ thì thôi vậy. Đó. Hay là ngài Huyền Giác cũng bảo là từ khi mà ta biết được, đó, từ khi ta biết được con đường để đến Tào Khê, ta mới vỡ lẽ rằng là sinh tử đều là một, và sinh tử không có cái gì đáng sợ nữa. Chứ không đạt đến tình trạng mà thâm tín quá cũng có thể nổi máu bất lương như vậy, chắc chắn. Phải thâm tín nhân quả, mà phải thâm tín liễu đạt những cái lý nhân quả thì cái người đó mới trở thành một người chân chính nhân thiện, chắc chắn như vậy. Cái điều đó là cái sự mà đó là nó như một cái định luật vậy đó. Thế thì khi mà mình cái người tu tập, cái khó nhất là cái mà làm thế nào mà mình giữ được cái sơ bất tâm, cái tinh thần say mê học đạo của lúc ban đầu mà mình có thể giữ một ngày như mọi ngày, ngày này có ngày khác. Cái đó là cái công phu tu tập cao nhất. Cái đó là một cái công phu tu tập cao nhất. Là bởi vì cái đó nó giữ cho cái tâm của mình trưởng dưỡng. Nó giữ cho mình, nó làm cho mình cái sự mà thứ nhất là ngộ cái lý nhân quả càng ngày càng thâm sâu. Cái thứ hai là nhờ cái sức tu thiền định, tức là quán nhân duyên. Quán các pháp hết thảy đều là nhân duyên. Tất cả cái gì cũng là nhân duyên hết. Cho nên thiện hay là ác, thành hay là bại, được hay là mất, còn hay là thua gì đó, tất cả đều là nhân duyên. Cho nên chính khi mà mình thấy pháp nào cũng là nhân duyên thì đương nhiên pháp nào cũng bình đẳng, bởi vì đều là nhân duyên. Thiện cũng là nhân duyên, ác là nhân duyên. Cho nên khi mình nhìn cái pháp, mình không nhìn là thiện là ác nữa, để mà mình sinh tâm là thích hay ghét, sinh tâm tránh hay là sinh tâm ham muốn, sinh tâm đoạt cầu hay là sinh tâm tận diệt, mà mình đều quán nó là thấy nó chỉ là nhân duyên. Và khi thấy nó chỉ là nhân duyên thì tất cả các pháp đều bình đẳng. Và khi tất cả các pháp đều bình đẳng thì tâm của mình không vọng động. Và tâm không vọng động thì giống như lời ngài Ngẫu Ích nói rồi đó. Nếu mà thực sự cái tâm này mình có thể vọng tưởng, không còn đeo đuổi được nữa, thì đó là đại thiền định. Thế như vậy thì tâm như vậy là tâm đại định. Mà tâm đại định như vậy thì tự nhiên thấy rõ thật pháp, thật tướng của các pháp. Thì như thế mới có thể giác ngộ được đó. Bởi cái lý lẽ rằng là không còn tác nghiệp nữa, không còn tạo tác các nghiệp sai quấy nữa. Thế thì bây giờ thì mới có thể là thành tựu được cái sự nghiệp giải thoát. Thế thì chính cái tu thì mình phải hiểu nhất ngay đến ngày người Phật tử vậy. Khi nỗ lực, khi ra công tu hành thì cái công phu tu của mình cũng từ từ để chuyển biến, cái công phu tu hành của mình nó trở thành như vậy, tức là giữ cái sơ tắc tâm của mình. Đó. Khi mình phát tâm cầu đạo hay là học Phật thì đó, cái tâm mình hăng hái thế nào, mình làm sao mình giữ được một ngày như một ngày, và giữ nó bằng cái tinh thần là lúc nào cũng phải tư duy theo tinh thần của nhân quả, hành động theo tinh thần của nhân quả, nói năng theo tinh thần của nhân quả, rồi quán chiếu các pháp theo nhân duyên pháp. Và nếu mà mình cứ như thế đó thì mình mới có thể có một cái công phu là giữ tâm mình được, giữ cái phát tâm của mình, cái sơ phát tâm của mình được lâu bền và phát triển được nữa. Thế thì bây giờ đó mới đúng nghĩa là tu. Thế thì còn cái người mà thích tu thì nhiều khi họ chưa bao giờ họ hiểu thế nào là tu. Mà đừng có nói rằng bảo là cái người bình thường, mà tôi tin rằng là người Phật tử hiếm có người nào mà thực sự hiểu biết thế nào là tu. Và nhiều khi họ chỉ nghĩ rằng gì, một là ngồi tụng kinh, hai là nghiên cứu giáo lý. Nhưng mà mình thấy nghiên cứu giáo lý thì thiếu gì tai học giả nghiên cứu giáo lý mà giác ngộ không nổi. Đó. Mà nếu chỉ ngồi tụng kinh không thôi á, những thể nào giác ngộ được. Cho nên đến cái Phật giáo đó có ba thái độ, tức là thái độ thứ nhất là hành động là làm công quả, thái độ thứ nhì là thái độ tụng niệm, thái độ thứ ba là thái độ nghiên cứu giáo lý. Và không có một người Phật tử nào đến chùa ngoài ba mục đích đó: một là học hỏi giáo lý, hai là tụng niệm, ba là công quả, và không thoát được. Thì Đức Phật chia hàng Bồ Tát thành ba loại là tinh tấn, tín đức và trí tuệ. Tinh tấn là cái hàng chuyên môn công quả, và tín đức là hàng chuyên môn trì tụng, và trí tuệ là hàng chuyên môn nghiên cứu. Đức tuy chia làm ba nhưng mà tuy ba là một, tuy một là ba. Mình phải luôn luôn hiểu những giới định huệ về đó, là chẳng hạn không thể nào mà thiếu ba cái đó được, tức là hết cái một cái làm cho rốt ráo thì là thành tựu cả ba, tức là nó thành cả ba. Nó ví dụ chẳng hạn bây giờ mình làm công quả đi đó. Thì thói thường mình cứ nghĩ như vậy đó, thói thường mình cứ nghĩ rằng là tôi đến chùa tôi mới là làm công quả, còn tôi ở nhà tôi phải làm công quả. Nhưng mà tại sao hành động giống nhau mà ở chùa làm công quả mà nhà không phải làm công quả? Thì chung quy như bữa trước có đề cập thế rồi, thì chỉ vì một cái mình làm ở chùa mình làm với tâm vô phân biệt, tức là mình phụng sự cho kẻ thân, người sơ, kẻ ghét, người thương, mình đều phụng sự hết. Tức là khi mình nấu ăn là mình không bao giờ ra điều kiện là tôi chỉ nấu và cho những người sau đây ăn, còn những kẻ có tên sau đây cấm không được ăn, cái ngày tôi làm sai phạm, không bao giờ mình làm cái độ như vậy. Và chính nhờ vậy gọi là công quả. Và khi mình hiểu được cái tinh thần công quả, tinh thần vô phân biệt, bình đẳng giữa mọi người, thì như vậy mình ở đâu cũng có thể làm công quả được, không phải cứ ngay tại chùa, bất cứ chỗ nào mình có thể làm công quả được. Và đến khi mà mình làm công quả được như vậy đó, thì cũng phải do nơi mà khi mình thực hành được cái công quả như vậy, tức là mình đang thực hành các giáo lý của Đức Phật, rất nhiều dạy của Đức Phật, và đó là chân chính học Phật, chân chính trì tụng. Trì tụng tức là khi mình trì tụng kinh Phật đó, trì tụng để hành động, chứ không phải là trì tụng chỉ để lặp lại lời Phật. Tại vì nếu chỉ lặp lại lời Phật mà không hành động thì là bất kính đối với Phật. Cho nên hồi xưa thầy Tịch Chiếu thấy kể lại, khi mà tăng chúng tụng kinh, tụng xong rồi kéo xuống chính điện, thì hòa thượng Nhẫn Tế đứng chặn cái cửa chính điện. Bây giờ mấy ông làm gì chính điện? Thầy Tư Tăng đáp là: bạch thầy, tụi con tụng kinh. Tụng hả? Đâu có. Bây giờ tôi nghe mấy ông tụ hợp trên này chửi Phật. Nhưng mà sao đâu có, tụi con tụng kinh mà. Đó. Phật tử tụng cái nào? Các bây kéo nó lên bán Phật diễu tổ. Tụng cái gì? Vâng, tụng kinh bao giờ? Đó. Tại sao vậy? Mà quả tính như thế. Nếu mình tụng kinh mà không hành động theo á, tụng là để nhắc nhở lời Phật, nhắc nhở lời Phật là để ghi nhớ cái lời đó mà để hành động, chứ đâu phải ghi nhớ xuống để làm gì, ích gì, mà ghi nhớ là để hành động, đừng quên. Và nếu không hành động thì không đúng nghĩa tụng kinh. Cho nên mình thử nghĩ coi sao mà không diễu Phật bán tổ được. Đức Phật ngồi trên, này ông Sa Lợi Phất, mình ngồi dưới gõ, này ông Sa Lợi Phất, này ông Mục Kiền Liên, mình ngồi dưới gõ, này ông Mục Kiền Liên, tôi bảo rằng là mình cũng lập lại đi như vậy, cũng giống như mình ở nhà bậc trưởng thượng bố mẹ mình, tôi bảo này con đi lấy cho đi mua cho bố tờ báo, cho mình ngồi ý mà này con đi mua cho bố tờ báo, xong rồi mình ngồi, tức mình diễu bố mình làm gì. Mà khi mà mình lập lại là mình cố ý để mình đứng dậy mình đi, để cho mình quên vừa đi mà đi mua cho bố tờ báo nhá, mà mình đi mua vậy là được. Còn mà mình cũng ngồi ý đó mà ông bố bảo sao, ông hỏi tại sao nói như vậy, thì mình ngồi dưới mà tại sao nói như vậy, tức là ở trên bố nói sao, ở dưới con nói vậy, tức là mình nhạo cái gì. Nếu mà tụng kinh mà không hành động là nhạo còn gì. Cho nên tụng kinh phải hành động. Và khi mình hành động theo cái tinh thần công quả mình đã biết rồi đó, đó là mình đang thực thi kinh. Bởi vì kinh dạy cho mình cái sự vô phân biệt, dạy cho mình cái sự là hành đúng với lại thiện nhân. Và chính đó là đang tụng kinh. Tụng kinh bằng hành động, tụng kinh bằng đi đứng nằm ngồi. Và chính đó mới là học Phật. Học Phật để thực hành đó. Thế thì tự nhiên như vậy thì nó mới thành gom lại hết. Cho nên khi mà người có cái công phu tu tập đó, thì tự nhiên cái người đó đó là phải nỗ lực ra tụng kinh, cũng phải tụng kinh một cách sống động như vậy. Học Phật cũng phải học Phật một cách sống động như vậy. Và công quả cũng phải công quả đúng tinh thần như vậy. Phải đúng với cái tinh thần như vậy, chung tinh thần vì đạo. Tinh thần không thể nào mà công quả mà mình lại vì một cái tình cảm riêng tư Mà như vậy không phải tinh thần công quả, mà như vậy không phước đức gì hết. Tức là khi mà mình muốn có phước đức trong cái tinh thần công quả và phục vụ cho đạo pháp, thì không thể nào mà vì một cái tình cảm riêng tư nào hết, mà mình phải vì Phật pháp, mà vì Phật pháp đó là vì gì? Vì pháp đó là vì cái tâm của mình, tức là đó, mình phải giữ cái tâm của mình trước những cái cảnh như vậy, trước những cảnh tình suy, trước những cảnh thành bại, mình giữ tâm bình thản, mình giữ cái tâm của mình không thăng trầm theo cái thành bại đó, không nôn nóng buồn phiền, không giận dữ, không thất vọng, không chán nản, không vọng động, không si mê, mình bình thản trước những cái tranh chấp hơn thua của cuộc đời, như là bố đại chống gậy nhìn hai con gà chọi. Mình cũng vậy, mình phải đứng ra để mình nhìn mọi sự tranh chấp, để nhìn cái tâm của mình giữa thiện và ác, giữa vô minh và trí tuệ đang xung đột với nhau, và mình quan sát như vậy. Và khi nào mình quan sát như vậy, tâm hồn mình sẽ bình thản, và khi như vậy đúng nghĩa là đang còn thành Phật đạo. Còn nếu không, chỉ là mượn danh Phật đạo để làm chuyện ma, chắc chắn như vậy. Thế cho nên khi công quả và làm Phật tử, thì chắc chắn là cái Phật tử đó là cái là làm thế nào trước những cái bất bình, trước những cái không hài lòng, trước những cái gì đó, mình phải giữ tâm mình luôn 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 an lạc và bình thản. Mà giữ an lạc bình thản nó bằng cái là thâm tín cái lý nhân quả, là mình cứ tin và là cứ chiều thiện và làm, và không chịu nhất định chịu bẻ hướng theo một cái chiều tình cảm, theo một cái chiều vui buồn hay giận hờn. Chà, hôm nay tôi thương thì tôi làm, nay mai tôi ghét thì tôi đả kích, thì bây giờ tôi cứ làm việc Phật là tôi cứ chiếu theo cái tinh thần thiện và cái hành động, và tôi cứ chiếu theo cái thiện đó là cái việc hành Phật sự. Tức làm thế nào cho cái lương tâm của tôi, làm thế nào cho tôi giữ được cái tâm của tôi như vậy, tôi giữ được cái tâm của tôi trong giữa những cái chốn mà xào xáo trộn như vậy, mà tâm tôi nó vẫn được bình thản bằng cách là theo cái tinh thần nhân quả mà làm. Là tôi vì Phật, vì Pháp, vì Tăng tu hành, thì tôi cứ vì Phật, vì Pháp, vì Tăng tu hành. Và tôi cứ như thế để hành. Cho dù cái điều xảy ra nó có là bại, cho dù cái điều xảy ra nó có nghịch lòng với tôi đi chăng nữa, cũng không mà, cũng nhất thiết với cái tâm như vậy tu hành. Thì như thế đó là mình hành Phật tự chân chính. Và như vậy mình sẽ đạt được một công đức vô lượng, cái công đức cao nhất. Và không bỏ cái lại cái mà cái công năng, cái công sức của mình trong cái đời sống này đã hành Phật sự, đã phấn đấu để mà làm chuyện thiện, chuyện Phật, và chính mình hơn ai hết được cái quả báo đó. Trước tiên được quả báo cái sự an lạc tâm hồn, tức là nhậm vận thiện suy vô úy, tức là coi cái sự thiện suy không sợ sệt chút nào, coi nó là nhân duyên, âu là nhân duyên. Tôi hành thiện, tất cả gì tôi mong mỏi tôi hành thiện, nhưng mà chuyện thành bại đó là nhân duyên. Có khi như nãy tôi lặp lại, có khi rằng là cái bài đó là vì Bồ Tát tặng tôi cái bài đó, nhờ cái bài đó tôi trưởng thành, nhờ cái bài đó tôi hiểu ra thêm các pháp ở thế gian, nhờ cái bài đó mà Bồ Đề Đạo của tôi nó kiên cố, bởi vì sau cái bài đó mà tôi vẫn bình thản, tôi vẫn có thể hành động chân chính như là một cái người hiểu đạo đúng nghĩa, hành đạo đúng nghĩa. Thế thì coi như vậy đó, thì cái người Phật tử đó mới hiểu đúng nghĩa cách tu. Còn thói thường người ta không hiểu đó, thói thường thì người ta cứ chỉ nghĩ như vậy, nó nghĩ cái giản dị lắm. Tu tức là bây giờ học đạo pháp thì tu là mình cứ cắm cúi vô phục vụ cho chùa, hay là cho một tập thể nào đó, hay là cho một cá nhân nào đó, hay cho một cái gì đó. Thì dù mình cứ, nếu mà mình cứ chỉ nghĩ như thế đó, thì cái công quả của mình nó không phải nghĩa công quả, thì cái đó nó không công chút nào hết, mà nó đâm thành tư đó. Mà mình, khi mà mình công tức là mình có cái nghĩa như vậy, có nghĩa là mình cứ chiếu theo đúng cái tinh thần của thiện, tinh thần của Bồ Tát Tâm. Bồ Tát Tâm là cứ thiện mà hành động, mà thất bại thành công, vui buồn cái gì, kẻ nào lợi dụng, kẻ nào ghét ghen, kẻ nào chẳng pha gì đó, mình cũng chỉ coi đó là, đó cũng chỉ là tất cả mọi những cái nhân duyên, có thể nhân duyên nó nhân duyên xấu là tại vì cái thành quả của mình trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên kiếp này mình gặp ác hữu. Đó. Là những người bạn không tốt với mình, khi họ làm họ cùng tu với mình, hay là họ cùng chung đụng với mình, thế thì mình quan sát như vậy, mình không khởi tâm thương ghét. Đó. Mà mình chỉ nghĩ rằng là mình gieo cái nhân mới. Đó. Mình gieo cái nhân mới là mình cứ cái chuyện Phật sự, mình cứ giữ cái lòng mình thôi, mình cứ chỉ giữ tâm mình hơn là mình đi tranh đấu bên ngoài. Bởi khi mình tranh đấu bên ngoài, trước nhất là mình chịu cái tổn thương đầu tiên, là cái lúc mình khởi tâm tranh đấu thì chính lòng mình bất ổn, tức mình mất đi sự bình thản của cái tâm trí của mình rồi. Mà khi mất đi sự bình thản thì mọi suy luận, mọi suy nghĩ của mình nó cũng hư, nó cũng hỏng. Thế thì khi mình bình thản như vậy đó, thì tự nhiên mình làm được Phật sự thành công của Bồ Tát sẽ gia hộ, Long Thiên sẽ ủng hộ chắc chắn như vậy. Thì tự nhiên mình sẽ gặp được thắng nhân duyên. Trong cái thất bại đó mình sẽ gặp được thắng nhân duyên, thế mình sẽ gặp được thiện hữu đúng nghĩa. Đó. Mình sẽ gặp được thiện tri thức đúng nghĩa. Nếu mình có một can đảm một lần làm cái nhân duyên của tốt thì mình sẽ gặp được cái người thiện tri thức đúng nghĩa. Cho nên mình sẽ không bao giờ phải thiệt thòi hết, chắc chắn là còn lợi lạc lớn nữa. Thì cái lẽ ở đây là tại vì hôm nay là đa số là quý bác, nhưng mà những người mà tu tập, thành ra tôi nêu cái vấn đề để chỉ tu hay học đạo vậy thôi, để cho mình không có minh định để mình hiểu rõ cái vấn đề tu là như thế, rồi thì để mình nỗ lực mình tu như thế. Và nếu mình có hộ trì hay giúp đỡ ngoại hộ cho những người khác tu thì mình cũng hiểu rằng là mình cũng hiểu, mình cũng nhìn trên cái phương diện là nên tách tấn họ tu bằng cách như vậy, là bằng cách làm thế nào nhắc nhở cho họ luôn luôn giữ được cái tâm thanh thản, tâm an lạc, tâm vô bố úy trước cái tình suy, cái tâm khoan dung và độ lượng đó, cái tâm hòa hợp ấy. Cứ như thế đó là mình đang hộ trì cho người ta tu, chứ không phải là cái mình hộ trì cái đó nó quý báu hơn là những cái hình thức khác. Và chẳng hạn mình cấm người này được làm thế này, mình cấm người kia được làm cái kia, mình chỉ trích người này là hay làm cái chuyện như thế này, mình chỉ trích người kia làm cái kia, cái đó không có đưa đến một cái gì lợi lạc cho mình cho người ta. Mà chính cái mình nhắc nhở nhau giữ cái tâm thanh thản đó, thì cái đó lợi cho mình và lợi cho người, và cái tập thể nó mới được thanh thản, nó mới được an lạc, nó mới được hòa hợp. Thì chỉ chung quy rằng là xưa nay khi mình đến chùa mình tập tu hay tập học thì đó, mình không bao giờ được bày một cách đúng nghĩa hay được cắt ngưỡng cách đúng nghĩa về cái vấn đề phải tu thế nào. Và người Phật tử cũng có ý thức rằng là chính mình cũng phải tu, chứ không phải chỉ có một ông mình ông thầy tu thôi, mà chính mình cũng phải tu. Bởi vì Ngài Thích Bảo Phàm mà đã gọi là Phật tử con Phật thì tất nhiên phải hành động như vậy, và tất nhiên đều có cái trách nhiệm như vậy. Trách nhiệm hộ pháp không phải hộ tăng, tức là không phải là mình đi canh cho ông thầy tu là gọi là hộ pháp, mà cái hộ pháp đó chính là mình giữ cái pháp ở trong người mình không để mất, tức là giữ những cái thâm tín quả đó, giữ những cái thiện pháp đó ở nơi mình. Cái đó là hộ pháp đúng nghĩa chân chính nhất, và mỗi người có một cái trách nhiệm như vậy. Thế thì đây thì mọi người chúng ta đều tu tập, cho nên cố gắng, tôi hy vọng là mọi người đều cố gắng là tu tập đúng nghĩa, một chuyện. Cái thứ hai, mình cũng vừa tu tập mình cũng vừa hành Phật sự, cho nên mình cũng có thể đem cái tri thức hiểu biết đó của mình một cách đúng đắn áp đặt vào cái Phật sự mình đang còn hành động, thì cái Phật sự nào nó cũng lợi lạc. Mà mình đừng cần phải tranh chấp hơn thua, mình nhớ như vậy. Bởi vì đời này rồi ai cũng thua, tranh chấp gì rồi ai cũng thua. Tại vì chung cục khi khởi tâm tranh chấp, hai kẻ khởi tâm tranh chấp với nhau, hai kẻ đó đều đắm vào trong vô minh, và hai kẻ đó đều khổ đau, và hai kẻ đó đều tức tối, và hai kẻ đó đều gây tạo những cái duyên oan trái và cột ràng với nhau bằng những cái duyên nghĩa là oán tán hội khổ đó, cột chặt với nhau như vậy. Và càng ghét nhau chừng nào là càng kết nhân duyên với nhau chừng nào, kết nhân duyên để mà gặp nhau cho nó đau đớn, cho nó đau khổ, cho nên cả hai đều thua. Bởi vậy cho nên bỏ sau mỗi thắng bại như Đức Phật dạy, thắng lợi sinh chủ quán, thất bại chịu khổ đau. Bỏ sau mỗi thắng bại chúng an bình tự lạc, thì bỏ sau đó chính là cái phương pháp của người vậy. Phương pháp là giữ tâm bình thản trước cái sự thắng bại, trước cái sự thành bại được thua còn mất ở thế gian. Đó là chân chính bỏ sau mỗi thắng bại, tức là để cái sự thắng bại gì nó cứ xảy ra tự nhiên, mà nó xảy đến tự nhiên mà mình không màng. Thắng không kêu, bại cũng nản, mà chỉ cho đó là một cái lý nhân quả tất nhiên tất yếu, và đó là cái nhân duyên của mình và của mọi người. Ý phòng mình muốn độ mọi người độ không xong mình cũng buồn, chứ không bao giờ mình đừng nên có thái độ phàm phu là mình muốn giúp mọi người mà khi giúp không được thì mình cũng giận. Tại vì khi mình muốn giúp họ mình muốn làm cho họ tốt, mà nếu họ không tốt được thì huê cái các cớ gì mình phải giận để mà làm hại họ, để mà hại mình và hại người nữa. Thế thì có lẽ là tôi chỉ có mong mỏi là làm sao mà dần dà để cho mọi người Phật tử dần dà hiểu biết thấu đáo ra thêm là cái tu, cái công phu tu nó là như thế nào. Chứ cũng đáng tiếc lắm, chính tôi cũng không biết như vậy. Chính tôi ở chùa 22 năm trời, nói một cách thật lòng, tôi cũng chẳng được thầy nào dạy cho tôi biết tu là như thế nào. Và tôi cứ chỉ ngỡ rằng là mình cứ cạo đầu mặc đồ này và giữ nguyên cái hình thức như vậy là đi. Không phải như vậy. Thì 22 năm rồi trong chùa đó tôi tự tu, tự học, tự hết, tự tìm hiểu và tự suy luận. Nhưng mà tôi cũng tin rằng là những cái ý của tôi nghĩ là chúng là tôi cũng xem kinh, xem biển, xem sách, xem vở. Tôi thỉnh thoảng tôi cũng thấy trong kinh nói một hai câu, thỉnh thoảng thấy sư tổ nói vài ba câu nó phù hợp với tinh thần đó, thì tôi tin tưởng là tôi không đến nỗi sai. Còn bình thường ra thì tôi cứ nghĩ rằng là mình cứ duy trì cái hình thức này và mình cứ duy trì cái chuông một cái mõ trước mặt của mình đó là tu. Và khi tôi tu như thế thì tôi cảm thấy là không giải thoát, trí tuệ không mở mang và không giải thoát, và tôi vẫn đầy rẫy phàm phu tính, tức tôi vẫn đầy rẫy tranh chấp, tôi vẫn đầy rẫy cái ham danh lợi, tôi vẫn đầy rẫy tính là muốn hơn người. Và do như vậy thì khi đầy rẫy như vậy tôi vẫn cảm thấy tôi phiền não đầy mình, và mọi người xung quanh phiền não và tôi phiền não, và tôi cảm thấy tôi như vậy không diệt được phiền não. Và khi mà tôi nghĩ rằng là tu là phải như thế, như là nãy giờ tôi trình bày, thì tôi cảm thấy rằng là tôi có thể xả bỏ được danh lợi một phần nào, tôi có thể không màng tranh hơn thua một phần nào, tức là ai muốn thì tôi nhường, nhưng mà ai muốn làm cái gì trên tôi thì tôi nhường, thì tôi sẵn sàng nhường, mà nhường cách quan hỷ được, và tôi có thể làm chuyện nó một cách dễ dàng hơn, cho nên tôi cảm thấy tôi hạnh phúc hơn, và như vậy tôi cảm thấy chắc là nó khá hơn, hơn là cái mà là mình không thể nào mà giữ người ta được, mà mình không thể nào mà chịu thiệt thòi được. Cho nên là hy vọng cũng cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý ba ở đây hay là tất cả các anh chị em ở đây luôn luôn có cái thắng nhân duyên trong cái việc tu tập, và mong nhất rằng là hôm nay đây những cái nhân duyên này nó là cái sợi dây để mà cột mọi người lại với nhau, và chỉ có một cái dây cột mọi người mà hạnh phúc và tốt đẹp nhất là sợi dây Phật pháp, chứ đừng bao giờ cột nhau bằng những cái dây mà tranh bại hơn thua đủ ghét. Những cái dây đó thì đừng bao giờ sử dụng cho nó. Thôi thì cầu một lần nữa, cầu cho Phật gia hộ tất cả luôn luôn. Vậy thì câu hỏi đấy đâu có nhỏ đâu. Câu hỏi đâu có nhỏ chút nào. Mà còn một số nữa chứ không phải là một bộ. Nó thêm cái số vào là không có nhỏ rồi đó.
Mà thầy con rất cố gắng tìm hiểu cái này.
Một số. Niệm một vị thôi chứ niệm dạ. Nhưng mà một số thì cho
dạ,
nó.
Dạ thầy, mà thầy con có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì con thấy một điều. Con muốn có sự thay đổi, tại vì con
niệm lâu chán.
Nhưng điều con niệm ngày con hay bị khóc nữa.
Tại sao vậy?
Tại vì khi mà con bắt đầu thì con nói là cái con không nghĩ đến cái tình thương của ngài đối với những người khổ á, thì tự nhiên trong con lại từ lại bị sanh ra thấy những người khổ. Cho nên nếu như mà
nghĩa, đó là tại vì mình niệm Quan Âm mà theo cái lối, tức là tại vì mình chưa hiểu đúng cái hành nguyện của Quan Âm.
Dạ.
Tại vì cái tình thương của Quan Âm nó tại mình cứ nghĩ theo một cái thế gian bình thường, đó là một cái tình cảm rộng lớn, một cái tình thương yêu. Thực ra người ta có thể ví, tại vì không thể nào diễn tả được cái sức đại bi nó như thế nào hết, cho nên người ta phải diễn tả nó. Giống như tình mẹ thương con, giống cái thép.